Tôi xin phép được hỏi tiếp câu thứ 15. Trong bộ kinh Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Vương, xin được hỏi các ý như sau. Ý 1. Ý nghĩa của tên bộ kinh Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Vương là gì?
Ý thứ nhất chị hỏi, ý nghĩa của tên bộ kinh Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Vương. Nhất Thiết Công Đức có ý nghĩa là duy nhất chỉ có hạt công đức. Còn Trang Nghiêm Vương là chỉ cho vị Phật.
Dạ tôi xin cảm ơn. Tôi xin hỏi tiếp ý thứ hai. Vị Bồ Tát Kim Cương chắp tay thưa với Đức Phật Thích Ca rằng: Tôi đã từng nhận quyển kinh Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Vương này từ vị Phật có tên là Điện Quang. Vậy xin hỏi về danh từ Điện Quang này.
Danh từ Điện Quang là chỉ vị Phật có thân bằng điện từ quang màu vàng sáng ánh.
Tôi xin cảm ơn, xin hỏi tiếp ý thứ ba. Vị Bồ Tát Kim Cương chắp tay thưa thỉnh xin Đức Phật Thích Ca về quyển kinh Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Vương mà thưa hỏi đến 3 lần, nhưng Đức Phật vẫn từ chối không trả lời. Vậy lý do gì mà Đức Phật lại cẩn trọng như vậy?
Quyển kinh Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Vương là tiền thân của quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa là tiền thân của quyển kinh Vô Tự. Quyển kinh Vô Tự là quyển kinh Đức Phật trình bày sự thật 100% các vị Phật như: Thứ nhất, thân của các vị Phật có nguồn gốc từ hạt điện từ quang siêu nhỏ. Hạt điện từ quang siêu nhỏ giống như một kim thân Phật siêu nhỏ vậy. Kim thân Phật siêu nhỏ ăn hạt công đức lớn lên thành kim thân Phật lớn. Thứ hai, tánh kim thân Phật lớn này có là điện từ quang phát ra 4 thứ là thấy, nghe, nói, biết, gọi là tánh Phật. Thứ ba, các kim thân Phật lớn làm việc ở 8 nơi để có hạt công đức nuôi kim thân Phật gồm: Nơi thứ nhất, làm việc ở Đại Thiên Phật giới. Nơi thứ hai, làm việc ở Trung Thiên Phật giới. Nơi thứ ba, làm việc ở Tiểu Thiên Phật giới. Nơi thứ tư, vào các nước trời cực lạc, dạy đạo giải thoát cho các kim thân Phật siêu nhỏ du lịch ở đây, nhờ chung ấm thân con người trở lên đây du lịch và học đạo giải thoát, chờ khi pháp môn thiền tông của vị Phật cho công bố ra ở trái đất, được phép trở xuống trái đất mượn thân người kế tiếp, tìm đến học công thức, tìm hạt công đức, mang trở về Phật giới ăn, thành kim thân Phật lớn. Nơi thứ năm, đưa các kim thân Phật siêu nhỏ vào trái đất, xin nhị vị thần chúa chủ và thần chúa mẫu cho làm con của cha mẹ, khi mẹ sinh ra, lớn lên tìm hạt công đức, mang trở về Phật giới ăn, thành kim thân Phật lớn. Nơi thứ sáu, vào các trái đất hợp do nhị vị thần chúa chủ và thần chúa mẫu mời. Nơi thứ bảy, vào các tầng bình lưu trái đất giúp vị giáo chủ đạo Phật. Nơi thứ tám, vào các tầng bình lưu trái đất quan sát ở trái đất xem coi có người nào muốn giải thoát, khiến người này đến nơi dạy giải thoát học để biết cách tìm hạt công đức cũng như đường trở về Phật giới. Trên đây là 8 phần của các kim thân Phật. Khi quyển kinh Vô Tự này cho công bố ra thì người tu theo đạo Phật ai cũng biết hết, không còn ngu nữa. Người không còn ngu nên thành người khôn. Người khôn biết được sự thật 8 phần của các vị Phật nên những người khôn này họ không tu theo đạo Phật nữa. Ở trái đất mà không còn người tu theo đạo Phật thì chùa cũng không còn. Chùa không còn thì lấy nơi nào để cho công bố pháp môn giải thoát ra? Không có nơi cho công bố pháp môn giải thoát ra thì con người làm sao biết được công thức tìm hạt công đức và đường trở về Phật giới đây? Vì nguyên do này mà Đức Phật mới cẩn trọng không trả lời cho vị Bồ Tát Kim Cương 3 lần hỏi là vậy.
Dạ, tôi xin cảm ơn. Tôi xin được hỏi tiếp ý thứ tư. Vị Bồ Tát Kim Cương ca ngợi rằng: Vị thầy nào dám nói ra quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa này giống như Phật nói? Đức Phật bảo: Đây là vị Pháp Sư. Nếu Đức Phật có mặt thì Đức Phật cũng cúng dường cho vị Pháp Sư này. Xin hỏi vị Pháp Sư này sao lại được sánh như Phật, lại còn được Đức Phật cúng dường?
Ý thứ tư, đến đời mạt Pháp, vị thầy nào giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà giải thích được 4 chữ giác ngộ và giải thoát thì vị này là pháp sư thật đúng nghĩa đó. Phật tử nên đến cúng dường cho vị pháp sư này có công đức đó.
Tôi xin cảm ơn, xin được hỏi tiếp ý thứ năm. Đức Phật nói, chư Phật ra đời là điều rất khó, được nghe kinh này lại càng khó hơn. Vì sao lại như vậy?
Ý thứ năm, vì 10.000 năm mới có vị Phật ra đời dạy đạo giải thoát ở trái đất. Ở trái đất có 193 quốc gia. Quốc gia nào được vị Phật phổ biến thì chỉ có quốc gia đó biết mà thôi. Còn 192 quốc gia còn lại thì hoàn toàn không biết. Quốc gia được Đức Phật chọn phổ biến ra có 100 triệu dân, nhưng chỉ có vài ngàn người chấp nhận nghe cho là đúng. Số dân còn lại cho là tà đạo. Còn dân của 192 quốc gia còn lại hoàn toàn không biết giác ngộ, giải thoát là gì. Cho nên Đức Phật nói, chư Phật ra đời là điều rất khó, được nghe kinh giải thoát lại càng khó hơn là vậy.
Tôi xin cảm ơn, xin được hỏi tiếp ý thứ sáu. Đức Phật dạy, kinh này phổ biến ở quốc gia nào, thành, ấp, thôn, xóm nào, thì nơi đó chư Phật đến ngự. Xin hỏi, vì sao địa phương đó lại có vinh dự như vậy? Nếu địa phương đó, quốc gia đó không quý trọng kinh này, thì sẽ như thế nào?
Ý thứ sáu, nếu địa phương đó, quốc gia đó không quý trọng kinh giải thoát này, thì hậu quả rất xấu. Chứ chúng tôi không thể nào nói rõ như thế nào được.
Tôi xin cảm ơn, xin được hỏi tiếp ý thứ bảy. Phật dạy, người thọ trì, tôn trọng, viết chép kinh này đều là do uy lực của Phật. Xin hỏi, uy lực của Phật thể hiện như thế nào?
Tôi xin trả lời ý thứ bảy. Uy lực của Phật thể hiện như thế nào thì chỉ có người được vị Phật chỉ định thực hiện việc này người đó mới biết, chứ làm sao mà nói ra được. Vì vậy, cho nên Đức Phật có dạy, mỗi người uống nước nóng lạnh tự biết, chứ không nói cho người khác biết được.
Dạ, tôi xin cảm ơn. Tôi xin được hỏi tiếp ý thứ 8. Phật dạy, kinh này về sau lưu thông ở nước của Hải Long Vương và 33 nước cõi trời. Ở trong trái đất Nam Thiện Bộ Châu thì tùy chỗ mà lưu thông. Xin hỏi, quốc gia của Hải Long Vương là nước nào? Tại sao kinh này cũng có ở các nước của cõi trời?
Tôi xin trả lời ý thứ 8 như sau. Quốc gia Hải Long Vương là nước có bờ biển uốn cong giống như con rồng vậy. Khi pháp môn giải thoát phổ biến ra, thì 33 nước trời ở tam giới đều biết.
Dạ, tôi xin cảm ơn. Xin hỏi tiếp ý thứ 9. Đức Phật giao cho vị thần Kim Cang và vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương giữ gìn kinh này, hộ trì tại các quốc gia phổ biến kinh này để làm việc của Phật, không cho đoạn dứt và bảo vệ cho vị pháp sư giảng nói kinh này. Xin hỏi, thần Kim Cang và trời Tứ Thiên Vương hộ trì kinh này bằng cách nào? Làm việc của Phật là làm việc chi?
Tôi xin giải đáp ý thứ 9. Phần thứ nhất, thần Kim Cang thì hộ trì chánh pháp thiền tông. Kẻ nào mà chửi, chê, cướp, phá hay triệt tiêu thì vị thần Kim Cang sẽ, thứ nhất, sẽ khiến cho chết bất đắc kỳ tử, giao cho ban thần thực thi nhân quả cho xuống hầm lửa lớn. Thứ hai, khiến cho xe đụng chết, cũng giao cho ban thần thực thi nhân quả cho xuống hầm lửa lớn. Thứ ba, khiến cho tán gia bại sản, sau cùng cũng giao cho ban thần thực thi nhân quả cho xuống hầm lửa lớn. Phần thứ hai, còn vị trời Tứ Thiên Vương phụ trách địa giới thì có tổ chức ra ban thiên lôi xuống ngự ở tầng bình lưu trái đất, canh coi kẻ nào mà vị thần Kim Cang không khiến cho chết được thì ban thiên lôi này đánh kẻ này bị tê liệt. Khi đó vị thần Kim Cang bắt chói rồi giao cho ban thần thực thi nhân quả cũng cho xuống hầm lửa lớn. Phần thứ ba, còn làm việc của Phật là vào các trái đất nào được vị Phật cho phổ biến thiền tông, cũng vào tầng bình lưu trái đất giúp cho các kim thân Phật siêu nhỏ nào mượn thân và tánh người muốn tìm hạt công đức thì giúp kim thân Phật siêu nhỏ này.
Dạ, tôi xin cảm ơn. Xin hỏi tiếp ý thứ 10. Phật dạy, kinh này khi phổ biến ra ở nước nào mà vua của nước đó không tin, không trân trọng vị pháp sư nói ra kinh này, thì kinh này ẩn mất, nước đó có tai nạn, hiểm họa khắp mọi nơi. Xin hỏi, vì sao lại có chuyện như vậy?
Tôi xin giải đáp ý thứ 10. Đây là luật nhân quả ở trái đất này, do ban thần thực thi, được sự phân công của vị Chúa Trời Tứ Thiên Dương phụ trách địa giới, chứ không có chuyện gì lạ.
Dạ tôi xin cảm ơn. Xin được hỏi tiếp ý thứ 11. Phật dạy, người dù có phước đức lớn cỡ nào cũng không bằng người thọ trì cúng dường kinh này. Xin hỏi, người thọ trì cúng dường kinh này sẽ được lợi ích gì mà còn lớn hơn cả phước đức?
Tôi xin trả lời ý thứ 11. Người thọ trì là người nhận quyển kinh này và gìn giữ quyển kinh này. Người cúng dường là người đem quyển kinh này in ra tặng cho người khác, thì phước lớn hơn những người bố thí tiền và vật chất.
Dạ tôi xin cảm ơn. Tôi xin được hỏi tiếp ý thứ 12. Phật dạy, người thọ trì cúng dường kinh này khi chết không còn vào các đường ác. Xin hỏi, các đường ác là đường nào? Lìa các đường ác thì sẽ đi về đâu?
Tôi xin trả lời ý thứ 12 của chị Hoàng Thị Thu Hồng như sau. Đường ác chính là đường địa ngục hay là hỏa ngục. Lìa các đường ác thì đi về Phật giới.
Dạ tôi xin cảm ơn. Xin hỏi tiếp ý thứ 13. Phật nói, kinh này là giới cốt tủy, nhưng Ngài chỉ mới lược dạy, chưa đến lúc nói ra. Kinh này có 5 tên, đó là cứu nhất thiết chúng sinh khổ ách, Bồ Tát chân thật sở vấn, thần thông trang nghiêm vương, năng thành chư Phật chánh giác, nhất thiết pháp công đức trang nghiêm vương. Xin giải thích ý nghĩa của từng tên. Tôi xin cảm ơn ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu rất nhiều ạ.
Tôi xin giải đáp ý thứ 13. Cứu nhất thiết chúng sinh khổ ách, tức là cứu con người không còn bị khổ ách về nhân quả và luân hồi nữa. Còn câu Bồ Tát chân thật sở vấn là những người có gan dạ gọi là Bồ Tát đến chất vấn để hỏi sự thật của quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Còn câu thần thông trang nghiêm vương là thần thông bậc nhất, còn gọi là vua thần thông. Trang nghiêm vương là thần thông thanh tịnh của chư Phật. Còn câu năng thành chư Phật chánh giác thì được biết, được hiểu là được thành là chư Phật hiểu biết chân thật cao nhất. Còn câu nhất thiết pháp công đức trang nghiêm vương nghĩa là chỉ có công đức trong sáng đem về Phật giới sử dụng mới là quý thôi. Xin cảm ơn chị Hoàng Thị Thu Hồng, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, đã đặt các câu hỏi rất hay. Chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe. Trân trọng.